Đại hội Thánh Hiền Lục. Kết tập đệ tử Hòa Thượng Ngái Hiền. Cẩn dịch Diệu Âm. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tập 5, chương 24, khiêm tốn cung kính. Lão Hòa Thượng Ngái Hiền nhìn cái thế gian này, cái gì cũng tốt, thuận cảnh tốt, nghịch cảnh tốt, ác duyên cũng tốt, không có gì là không tốt, tất cả đều tốt. Ngài đã từng nói với các đệ tử: trong mắt của ta tất cả đều tốt, không có gì là không tốt. Thấy gì cũng nói tốt, thấy gì cũng vui vẻ, trong tâm mới thường có pháp hỷ sung mãn, trong tâm mới có thể thanh tịnh, mới không phiền não, mới không giận hờn hận người. Không phân biệt cái này tốt, cái kia xấu, cũng không có cái này ăn ngon, cái kia không ngon, tất cả đều tùy duyên, thì có thể an tâm rồi. Ngài đối với tất cả người, việc, vật, không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước, trong tâm rõ rõ ràng ràng, biết được tất cả đều là tự tánh biến hiện ra, có gì không tốt. Huống hồ trong kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai. Nói như vậy thì càng không thể xem thường người khác, khinh thường người khác rồi. Vì vậy, trong cuộc sống bồi dưỡng phẩm đức tính khiêm tốn của mình, không kiêu căng, đối với mọi người cũng tôn kính, đối với mọi người cũng hoan hỷ, tâm thanh tịnh bình đẳng mới có thể hiện tiền. Lão Hòa Thượng cả đời không nghĩ bán ai, không phê bình ai. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói: khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Lão Hòa Thượng Ngái Hiền làm được rồi, cả đời không nói lỗi của người khác, không xem thường ai, đối với mọi người đều chân thành, cung kính, trong tâm cung kính có khiêm tốn. Đây là giáo huấn của Phật, bản thân Lão Hòa Thượng Ngái Hiền đều làm rất tốt. Người Trung Quốc nói lễ, trong lễ quan trọng nhất chính là uy nghi. Khúc lễ viết: vô bất kính, nghiễm nhược tư, an định từ, an dân tai. Những câu trong lễ ký, khúc lễ đã nói lên hết tinh thần của lễ. Vô bất kính cùng một ý nghĩa với điều thứ nhất trong thập nguyện Phổ Hiền Bồ Tát, lễ kính chư Phật, cũng là câu đầu tiên nói trước tiên phải cung kính. Do vậy mà biết giáo dục của thế pháp và xuất thế pháp đều là lấy lễ kính làm căn bản làm người. Lão Hòa Thượng nhìn thấy gì cũng tốt, thấy gì cũng vui vẻ, đúng thật là vô bất kính. Mười nghiệp thiện mà Thích Ca Mâu Ni Phật thường nói, bao gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Vô bất kính là ý nghiệp, trong tâm có hai chữ hiếu kính. Đối với người, với việc, với vật thường giữ tâm cung kính, không dám có chút ngạo mạn. Tại sao phải cung kính? Bởi vì toàn vũ trụ với chính mình là một thể, tất cả pháp là tự tánh sanh ra, tự tánh là chân tâm, là lý thể. Nói một cách khác, quan hệ của tất cả pháp với chính mình là một thể. Nghiệm nhược tư là thân nghiệp, giống như bản thân rất chuyên tâm suy nghĩ một vấn đề trọng đại, thái độ rất nghiêm túc. Đây là nói thân phải đoan trang, trang nghiêm, nói chuyện phải an định từ, lời nói khẳng định, nhẹ nhàng. Đây là khẩu nghiệp. Đối với ngôn ngữ của chúng ta, Phật thường nói chúng ta phải không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không nói dối, không ác khẩu. Đây chính là an định từ. Điều thứ ba làm được rồi, hiệu quả chính là an dân tai. Gia đình an hòa, xã hội an định, thiên hạ thái bình. Những chữ này mỗi một người đều có thể làm được. Tiếp theo trong lễ ký nói: ngao bất khả trường, dục bất khả tòng, chí bất khả mãn, lạc bất khả cực. Nếu không thì trái ngược với tâm cung kính. Nếu như nội tâm cung kính thì người tự nhiên khiêm tốn, tự nhiên có thể buông bỏ dục vọng. Chỉ có tương ưng với tâm thanh tịnh, tương ưng với đạo đức mới có thể thực tiễn hiếu kính, mới có thể nảy sinh tác dụng. Một năm trước khi lão hòa thượng vãng sanh, nói đến chủ đề của trụ trì, lão hòa thượng nói với một vị cư sĩ: tôi không biết chữ, làm sao trụ trì? Bây giờ tôi chỉ biết niệm Phật của tôi. Thời đại này của chúng ta, Phật pháp suy rồi, vẫn có người tranh làm trụ trì của ngôi chùa nhỏ, tranh làm người quản lý. Lão hòa thượng ngay hiền khiêm tốn, không xem mình là lớn nhất. Người cung kính người khác có phước, người khiêm tốn có phước. Trong 64 quẻ của kinh dịch, mỗi một quẻ đều có hung có cát. Trong tốt có xấu, trong xấu có tốt. Duy nhất chỉ có một quẻ có cát, không có hung. Lục hòa điều cát, quẻ này gọi là quẻ khiêm. Vị học gia giải quẻ này: người được quẻ này, các lợi bình an, vạn sự đều đạt. Tiền đồ của người khiêm tốn nhường nhịn rất lớn. Quẻ tượng của quẻ khiêm là địa sơn khiêm. Phía trước là đất, phía dưới là núi. Núi ở dưới đất, nội cao ngoại ti, cao mà không kiêu. Đây là ý nghĩa của khiêm. Vì vậy, cho dù chúng ta có trí cao, đức cao, hành cao, đối với tất cả người, việc, vật nên có biểu hiện khiêm tốn, không có gì bằng người. Áp dụng đạo lý này vào trong cuộc sống thì chúng ta đối với bất kỳ ai, bao gồm người ngu ngốc nhất, người nghiệp chướng sâu dày, đều khiêm tốn cung kính. Lão hòa thượng hay hiền đầy đủ khiêm tốn, cung kính, chân thành, thanh tịnh, đây là phước đức. Lão thật nghe lời, thật làm, đây là thiện căn của ngài. Sư phụ của ngài truyền dạy cho ngài một câu Phật hiệu, đây là duyên. Người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên như vậy, làm sao không thành tựu? Khi giảng kinh, pháp sư Tịnh Không nói: theo phán đoán của ngài, sau khi lão hòa thượng Hải Hiền xuất gia lúc 20 tuổi, niệm Phật 3 năm thì có thể đạt được công phu thành phiến. Đạt được công phu thành phiến thì chắc chắn có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, khẳng định thấy Phật. Đây là mục tiêu của người học Tịnh Tông. Nếu như lúc này vẫn còn thọ mạng, bản thân không còn nữa, cầu Phật đưa ngài đến thế giới Cực Lạc không thành vấn đề. Nếu như niệm thêm 3 năm nữa, ngài nhất định được sự nhất tâm bất loạn. Thêm cái 3 hay 5 năm nữa, ngài có thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Đây là cảnh giới cao nhất rồi. Vì vậy, pháp sư Tịnh Không chắc rằng tất cả những gì lão hòa thượng Hải Hiền chứng đắc được là cùng một cảnh giới với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mà Thiền Tông thường nói. Chứng được địa vị này, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài đã báo tên vãng sanh, cũng tức là vãng sanh thượng bối thượng sanh trong tam bối cửu phẩm. Đây là thành tựu lớn, bất khả tư nghị. Chương 25. Tôi không học qua bất cứ thứ gì, chỉ niệm A-di-đà Phật. Hòa thượng Hải Hiền 20 tuổi xuất gia, sư phụ của ngài là người rất giỏi. Sư phụ ngài biết được đệ tử này thật thà, nghe lời, thật làm, cho nên dạy cho ngài một câu A-di-đà Phật, nói với ngài niệm niệm liên tục. Thì ngài thật sự không ngừng niệm 92 năm rồi. Có người từng hỏi hòa thượng Hải Hiền: ngài xuất gia thế độ rồi, sư phụ không dạy cho ngài hết, chỉ dạy ngài niệm A-di-đà Phật phải không? Hòa thượng Hải Hiền bình tĩnh đáp lại: chỉ dạy niệm Phật. Cư sĩ lại hỏi: Ngài đã từng giảng kinh chưa? Tôi giảng kinh chưa? Tôi chưa từng giảng. Tôi không học qua bất cứ thứ gì, chỉ niệm A-di-đà Phật. Tôi chưa từng đi học một ngày, không biết đến một chữ. Sau khi lên núi Thế Độ thì sư phụ dạy tôi chỉ niệm A-di-đà Phật. Nếu tôi hiểu rõ rồi thì không được nói, không có khua tay múa chân. Sư phụ của ngài nói hiểu rõ rồi chính là chỉ khai ngộ. Tại sao sư phụ của ngài nhắc nhở ngài sau khi hiểu rõ rồi không được nói? Thời khắc nhân duyên không giống nhau. Nếu như lão hòa thượng ở trong thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định phái ngài đi giảng kinh dạy học. Năm đó những đệ tử lớn đạt được lý nhất tâm bất loạn của Phật Đà, trong một năm có 9 tháng phải thay Phật ra ngoài thuyết pháp. Nếu như lão hòa thượng sinh vào thời đại đời Đường, Lục Tổ, có lẽ cũng phải giống như Lục Tổ tránh đố kỵ chứ ngại vậy. Đại sư Huệ Năng 24 tuổi đã làm tổ sư, mọi người không phục. Ngài chỉ biết trốn trong đội người săn bắn 15 năm. Vì vậy, thời khắc nhân duyên không giống nhau. Những gì sư phụ dặn dò hòa thượng Hải Hiền, ngài làm được rồi. Loại biểu pháp này chính là cho người hiện nay chúng ta xem. Nếu như sau khi khai ngộ nói cho người khác biết, mọi người sẽ nói quý vị nói năng lung tung, nói lời mê hoặc chúng. Cho nên lão hòa thượng truyền giới nói với ngài không được nói. Chỉ cần lão thật làm tốt việc của chính mình là được rồi. Vì vậy, khi mọi người hỏi lão hòa thượng niệm Phật có cảnh giới nào, lão hòa thượng cười mà không trả lời. Thật ra biểu hiện của ngài đã trả lời rồi. Lần nói chuyện này là thời gian 4 tháng trước khi lão hòa thượng vãng sanh. Nhiều cư sĩ ở niệm Phật đường Ngụy Ô Nam Dương rất nghiêm túc chuẩn bị mấy câu hỏi để thỉnh giáo lão hòa thượng. Lão hòa thượng Hải Hiền nói với họ: Bây giờ tôi đã hơn 100 tuổi rồi, phải vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lão Phật gia là cội nguồn của lão hòa thượng tôi. Tôi đã cầu xin lão Phật gia mấy lần rồi, phải theo ngài đi. Nhưng lão Phật gia không dạy tôi đi theo ngài, nói tôi tu rất tốt, kêu tôi sống thêm 2 năm làm tấm gương cho mọi người xem, dạy tôi ở thế gian biện pháp. Lão Phật gia mà ngài nói chính là A-di-đà Phật. Trong suốt cuộc đời của lão hòa thượng Hải Hiền đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trong bất cứ tình huống nào ngài cũng có thể không chịu sự quấy nhiễu, không bị ảnh hưởng. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, dùng cách nói của người bạn ngài là lão hòa thượng Diễn Cường, chính là một câu A-di-đà Phật niệm cả đời không được chuyển hướng. Thời kỳ vắng cách không cho niệm Phật không sao cả, ngài niệm thầm trong tâm không lên tiếng. Buổi tối khi mọi người đang ngủ, ngài thức dậy lại Phật, ngài niệm niệm không quên Tam Bảo, niệm niệm không rời Tam Bảo. Sau khi bắt đầu vắng cách, người xuất gia bị bắt hoàn tục về nhà. Lão hòa thượng Hải Hiền nói: Tôi không có nhà, tôi không về nhà. Sau này ngài bị sắp đặt làm trưởng đội sản xuất. Cư sĩ Lưu hỏi lão hòa thượng Hải Hiền: Ngài làm trưởng đội sản xuất bao nhiêu năm, có niệm Phật không? Lão hòa thượng Hải Hiền nhẹ nhàng trả lời: Vào thời đó người khác đợi quý vị niệm Phật sao? Người ta không cho niệm đâu. Bởi vì sao? Đều là quần chúng, quý vị dám niệm Phật à? Cư sĩ Lưu tiếp tục hỏi: Không cho niệm Phật thì niệm trong tâm? Lão hòa thượng mỉm cười trả lời: Niệm trong tâm, trên đỉnh núi, khi đi thả trâu, ngồi trên tảng đá niệm. Pháp sư Diễn Cường nói: Năm xưa khi lão hòa thượng trên núi, ban ngày làm việc mệt đến nỗi đau đầu chóng mặt, buổi tối vẫn niệm Phật, lạy Phật cả đêm. Ngài tán thán công phu niệm Phật của lão hòa thượng. Nói lão hòa thượng là đi đứng nằm ngồi niệm Di Đà, ngài đã đạt được cấp độ này rồi. Lão hòa thượng Hải Hiền tuân thủ giáo giới của hòa thượng truyền giới, suốt đời thọ trì một câu danh hiệu A Di Đà Phật chưa từng gián đoạn. Ngài thường nói với mọi người, mấy chục năm nay của ngài, buổi sáng đều là 3 giờ thức dậy, sau khi thắp nén nhang thì bắt đầu ngồi niệm Phật, hoặc là đứng dậy từ từ đi nhiễu Phật. Nếu như nhiễu Phật buồn ngủ thì tựa vào đó vẫn tiếp tục niệm Phật, quanh năm suốt tháng vẫn vậy. Một vị cư sĩ có một khoảng thời gian ở chùa Thiên Phật niệm Phật. Lúc đó lão hòa thượng cũng ở chùa Thiên Phật. Cư sĩ nói lão hòa thượng mỗi ngày 3 giờ sáng nhất định thức dậy. Khi mọi người nghe được bên ngoài cửa sổ lão hòa thượng một bước chân, một câu A Di Đà Phật, thì biết rằng ngài thức dậy rồi. Đang trên đường đi vệ sinh rồi, mọi người hổ thẹn nên cũng không tiếp tục ngủ nữa, cũng nhanh chóng thức dậy theo ngài rồi. Lão hòa thượng rất thành khẩn nói với mọi người, niệm Phật không phải niệm một chút thì có thể tu tốt được. Bản thân ngài 92 năm chưa từng quên đi câu Phật hiệu này. Phật hiệu của ngài là niệm niệm tương tục, ăn cơm cũng niệm Phật, mặc y cũng niệm Phật, sinh hoạt của ngài không rời Phật hiệu. Khi làm ruộng, một cuốc một sẻng cũng không rời Phật hiệu. Khi đối người tiếp vật, vừa nói chuyện xong, Phật hiệu lại tiếp tục khởi lên rồi. Đây là người niệm Phật. Chương 26, câu chuyện của lão Đức hòa thượng. Hòa thượng Hải Hiền thường xuyên, thậm chí không sợ phiền mà kể câu chuyện của hòa thượng lão Đức cho mọi người nghe. Hòa thượng lão Đức và hòa thượng Hải Hiền là người đồng liêu, từ nhỏ mất cha, theo mẹ ăn xin qua ngày. Vào ngày đông vô cùng lạnh giá, hai mẹ con lão Đức vừa đói vừa rét đi đến chùa Kim Sơn ở huyện Chí Đồng, trấn Bình Thị, van nài pháp sư trụ trì hải tham từ bi thu nhận, và hy vọng pháp sư có thể thu nhận lão Đức làm đệ tử. Pháp sư hải tham không nhận lời cho lão Đức thế độ, mà đưa đến trước tượng Vi Đà Bồ Tát để ngài bái Vi Đà Bồ Tát làm thầy. Bởi vì lão Đức đần độn cho nên mẹ của ngài gọi ngài là lão Ngai. Ngôn ngữ của bên Nam Dương, Ngai và Đức đồng âm, cho nên truyền lâu lão Ngai đã biến thành lão Đức rồi. Lão Đức đã xuất gia như vậy, ngài không có sư phụ thế độ, cũng không có pháp danh, càng không được thọ giới. Từ đó người dân trấn Bình Thị xa mấy chục dặm đều nhớ hòa thượng Ngai, một người mỗi ngày vác túi vải trên vai ra ngoài hóa duyên. Pháp sư hãy tham dạy ngài khi đi đường niệm A Di Đà Phật, quả nhiên ngài thành thật vừa đi vừa niệm. Những người phụ nữ và đứa bé nghịch ngợm trong thôn thấy ngài đần độn thường lấy ngài làm trò cười. Hòa thượng lão Đức cũng không giận, chỉ là chắp tay thi lễ với người, trong miệng vẫn là không ngừng mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có người trêu chọc ngài nói, lão Đức, ông cúi lạy một lạy tôi cho ông lương thực. Lão Đức nói, không có Phật, không có cúi lạy. Người ta chỉ vào một tảng đá nói, bên trong đó có Phật. Hòa thượng lão Đức buông túi vải xuống, quỳ xuống đất dập đầu lạy tảng đá. Mọi người cảm thấy trò này vui nên thường xuyên chiêu chọc ngài. Thời gian lâu rồi, trán của hòa thượng lão Đức dập thành cái bao trứng gà lớn. Có một số người càng quá đáng hơn, chỉ vào phân trâu nói với hòa thượng lão Đức, nói bên trong này có Phật. Hòa thượng lão Đức nói, có Phật tôi lạy Phật. Nói xong dập đầu xuống lạy phân trâu. Có một lần có người đợi sợi dây lên tai của ngài, rồi nói: Lão Đức, tôi cột ông ở bên đây rồi, ông không động đậy được đâu. Hòa thượng Lão Đức liền đứng ở vị trí đó khóc. Ngài cứ đứng như vậy dưới nắng mặt trời rất lâu không động đậy. Sau này có người đi qua nơi này hỏi ngài vì sao khóc. Ngài nói: bị người khác cột lại rồi. Người ta hỏi ngài: dùng cái gì cột lại? Ngài nói: dùng dây. Người đó nói: cột ở đâu? Ngài nói: cột cái lỗ tai rồi. Người qua đường lấy sợi dây từ trên tai ngài xuống, nói với ngài: tôi cởi ra cho ngài rồi, ngài có thể đi. Lão Đức lập tức ngưng khóc mà cười, rồi chắp tay niệm Phật thi lễ với người đó. Mỗi lần hòa thượng Lão Đức hóa duyên trở về tự viện, nhất định đến quỳ lạy Vi Đà Bồ Tát trước tiên, nói với Bồ Tát: sư phụ, con về rồi. Sau đó đem những đồ vật hóa duyên được đem đến chánh điện cúng Phật. Ban ngày ngài ra ngoài hóa duyên, ban đêm lạy Vi Đà Bồ Tát, quanh năm suốt tháng ngày nào cũng vậy. Tháng chạp năm 1954, hòa thượng Lão Đức bị bệnh rồi, nhưng mà từ chối thuốc thang. Ngài liền hỏi ngày nào là mùng 8 tháng chạp. Mỗi ngày đều hỏi mấy lần. Pháp sư Hải Tham hỏi riêng ngài: ông cứ hỏi mùng 8 tháng chạp làm gì vậy? Hòa thượng Lão Đức trả lời rằng: sư phụ tôi nói với tôi, ngày mùng 8 tháng chạp A Di Đà Phật đến rước con về. Pháp sư Hải Tham thầm nhớ trong tâm, âm thầm tán thán. Chẳng mấy chốc đã tới mùng 8 tháng chạp. Ngược lại, hòa thượng Lão Đức không hỏi nữa. Có người nói với ngài: hôm nay chính là mùng 8 tháng chạp, rốt cuộc ông muốn làm gì vậy? Lão Đức nghe xong câu này hình như rất ngạc nhiên mà nói: vậy sao? Vậy tôi đi đây. Ngài nhờ người đem đến một bồn nước tắm, tắm rửa sạch sẽ thay y phục, ngồi ngay ngắn niệm Phật mà tịch. Hai năm sau, khi lão hòa thượng Lão Đức vãng sanh, vẫn có một truyền thuyết được lưu truyền như vậy. Có vài thương gia đến Vũ Hán làm ăn, họ ở gần phố Vũ Hán gặp được hòa thượng ngay đang vác túi vải trên vai đi hóa duyên. Mọi người nói giống Lão Đức nên đã tiến tới chào hỏi, nói: Lão Đức, sao ngài lại đi đến Vũ Hán vậy? Hòa thượng ngay nhìn họ cười mà nói: hóa duyên mà. Mọi người nói: cùng chúng con đi về thôi. Hòa thượng ngay nói: mấy ngày nữa tôi mới về. Khi mấy thương gia từ Vũ Hán trở về, khi họ nói với người dân trấn Bình Thị ở đầu phố Vũ Hán gặp được Lão Đức, mới biết rằng Lão Đức đã vãng sanh hai năm rồi. Nhưng mà họ một mực khẳng định mà nói người họ gặp được là hòa thượng Lão Đức. Câu chuyện của hòa thượng Lão Đức chúng xuất gia ở Nam Dương không ai biết. Trong Đồng Bách Huyền Chí cũng có ghi chép lại vị hòa thượng Lão Đức này. Hòa thượng Lão Đức tự truyền thực: ở chùa Kim Sơn trấn Bình Thị, bản tính ngây ngô, đi vệ sinh không biết tránh né người khác, không biết đối khác, đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, không dừng lại nhìn, hành tích kỳ lạ khiến người ta khó đoán. Hằng ngày đi hóa duyên trong thôn, làm trò cười cho phụ nữ và trẻ con, buổi tối lễ bái Vi Đà, cả đêm không ngủ. Mỗi lần lạy Phật đầu đụng đất phát ra tiếng đến nỗi sân trán. Cứ vậy mười mấy năm, quanh năm suốt tháng, vào mùa đông năm 1954 bị bệnh nằm trên giường, từ chối thuốc thang. Mỗi ngày đều hỏi ngày nào là mùng 8 tháng chạp. Mọi người thành thật trả lời: cho đến ngày mùng 8 tháng chạp, Đức tắm rửa thay y phục, ngồi ngay ngắn niệm Phật viên tịch. Hòa thượng Lão Đức, lão hòa thượng Hải Hiền, hòa thượng Hải Khánh sư đệ của lão hòa thượng Hải Hiền, các ngài đều một đời một câu Phật hiệu. Phương pháp tu hành của các ngài đều là lạy Phật, niệm Phật, diệu Phật. Cuộc sống của các ngài không rời Phật hiệu, công việc cũng không rời Phật hiệu, đối người tiếp vật Phật hiệu không gián đoạn. Chỉ có lúc ngủ không niệm Phật, nhưng mà sau khi tỉnh dậy Phật hiệu lại tiếp nối. Các ngài niệm Phật thành thói quen, trong tâm thật sự có A Di Đà Phật. Đây là tấm gương của người niệm Phật. Chương 27: Khi làm việc không làm lỡ niệm Phật. Công việc của lão hòa thượng Hải Hiền là làm ruộng, là lao động. Những công việc lao động đó ngài đều rất thuần thục, cho nên trong lúc lao động ngài không cần suy nghĩ, chỉ cần niệm Phật. Khi pháp sư Ấn Chí, đệ tử của hòa thượng Hải Hiền, nhớ lại lão hòa thượng nói, lão hòa thượng vừa lao động vừa niệm Phật, rất ít lên tiếng. Lão hòa thượng cả đời một câu thánh hiệu A Di Đà Phật là kiên định không lay động, niệm niệm không quên. Bởi vì ngài gặp người khác là khuyên người phải niệm Phật, bản thân ngài không thể không niệm Phật. Lão hòa thượng Hải Hiền làm thế nào tu thành vậy? Chính là một câu Phật hiệu này, ngài không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Bất luận đang làm việc gì, trong miệng vẫn niệm A Di Đà Phật. Bất luận đang làm việc gì, ngài cũng không làm lỡ việc tu hành của chính mình. Công việc của ngài không trở ngại tu hành, sinh hoạt không trở ngại tu hành, đối người tiếp vật không trở ngại tu hành. Sự tu hành và công việc sinh hoạt của ngài dung hòa thành một thể. Pháp sư Ấn Vinh, đệ tử của lão hòa thượng, nhìn thấy sư phụ mỗi ngày bận từ sáng đến tối, nghĩ trong tâm, lão hòa thượng đã ở tuổi này rồi, không nên để ngài làm những việc như vậy. Một ngày nọ, pháp sư nói với sư phụ, những việc làm này giao cho tụi con làm đi, sư phụ chỉ niệm Phật là được rồi. Nhưng lão hòa thượng nói với pháp sư, khi làm việc không làm lỡ niệm Phật đâu. Bất luận lão hòa thượng làm gì, Phật hiệu của ngài cũng không gián đoạn, 92 năm không gián đoạn. Trên cơ bản, lão hòa thượng Hải Hiền là niệm thầm hoặc trì kim cang, trong tâm niệm Phật, miệng không động gọi là niệm thầm, miệng động nhưng không có tiếng, đây là trì kim cang. Tiếp xúc với lão hòa thượng lâu rồi thì sẽ phát hiện, bất luận đi đứng nằm ngồi, ngài luôn nhẹ nhàng nhếch môi. Có một lần, một vị pháp sư trẻ tuổi và lão hòa thượng cùng nhau đào đậu phộng dưới đất. Ngài nhìn thấy khi lão hòa thượng nhặt đậu phộng, ngài luôn nhếch môi, không nhịn được nên hỏi, sư phụ, ngài luôn nhếch môi, đang nói gì vậy? Lão hòa thượng Hải Hiền trả lời, A Di Đà Phật. Mỗi năm sau khi qua mùa thu, lão hòa thượng đi đào rễ cây, sau đó chẻ ra phơi khô để dự bị mùa đông sưởi ấm. Có người nói sở trường của lão hòa thượng chính là niệm Phật chẻ rễ cây. Rễ cây là khó chẻ nhất, nhưng mà lão hòa thượng có lòng nhẫn nại. Người cầm rìu chẻ một cái thì niệm một tiếng A Di Đà Phật, cho đến khi chẻ rễ cây thành từng khúc từng khúc. Năm lão hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi, có một hôm ở chùa Viên Minh, ngài nhìn thấy cành cây của cây ngô đồng rũ xuống thấp, làm trở ngại những tín chúng vào ra. Ngài cầm cái rìu cái cư leo lên thang lên trên cây để chặt bớt. Các đệ tử nhìn thấy, nghĩ trong tâm, sư phụ đã hơn 100 tuổi rồi mà còn tự mình leo lên cây làm việc, đây chính là tăng bảo của nhà Phật. Nhưng mà chuyển hướng suy nghĩ lại, đã là người già 112 tuổi rồi, nếu có gì sơ suất thì sao? Hình như lão hòa thượng nhìn thấu suy nghĩ của đệ tử, cười mà nói: "Không sao, không sao, ta đang niệm Phật mà." Lão hòa thượng ngài, một người nông dân bình thường, chỉ biết làm ruộng, xuất gia rồi không biết giảng kinh, ngũ đường công phu của người xuất gia cũng không biết, càng không biết đánh pháp khí, ngài cái gì cũng không biết, chỉ biết niệm Phật, chỉ biết chính mình mỗi ngày lao động cần cù, mà lại không trở ngại niệm câu Phật hiệu. Pháp sư Hoàng Nhất từng nói: A-di-đà Phật vô thượng y vương, xá thử bất cầu, thị vị si cuồng. Không chịu niệm Phật, không phải ngu si thì là cuồng vọng. Thật sự biết được công đức của câu Phật hiệu này, ý nghĩa của câu Phật hiệu này, có đạo lý gì mà không niệm? Niệm ở đâu? Như lão hòa thượng hay hiền vậy, ở tất cả mọi nơi, mọi lúc, khi trong tâm có câu Phật hiệu này, chính là đạo tràng, đạo tràng lớn của A Di Đà Phật. Đạo tràng không đâu không có, không lúc nào không có. Đây là đạo tràng chính pháp. Chương 28. Trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt. Vị tăng đó là người thanh niên, vào năm 1992 được cậu đưa đi đến chùa Lai Phật xin lão hòa thượng Ngã Hiền máy niệm Phật. Đến năm 2010, dưới sự dẫn dắt của pháp sư Ấn Chí, đã đi vào cửa Phật. Có một lần lão hòa thượng đang chẻ củi trong tự viện, vị cư sĩ này nhìn thấy nên đi tới nói: "Ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, đừng làm những việc như vậy nữa, mệt đến bệnh rồi phải làm sao?" Lão hòa thượng cười mà nói: "Làm người có nhiều công việc mà, tự mình có thể làm thì tự mình làm, đừng trông chờ người khác." Cư sĩ lại hỏi ngài: "Cả ngày ngài vẫn không ngừng mà làm, không mệt sao?" Lão hòa thượng nhẹ nhàng nói: "Khi làm việc mệt rồi, trong lòng niệm A Di Đà Phật thì không mệt nữa." Nói xong, ngài cười rất hiền từ, cười rất vui vẻ, rất chân thật. Vào xuân năm 2011, pháp sư Khai Trung một nhóm 5 người đến chùa Lai Phật bái kiến hòa thượng Ngã Hiền. Lão hòa thượng bình thường rất ít nói chuyện, lần này ngài nói chuyện với họ suốt 12 tiếng. Ngài khuyên mọi người nhất định phải nghe pháp của lão pháp sư Tịnh Không, đừng làm lỡ cơ hội thành Phật trong đời này, đừng nên tham luyến tiền tài và mê tình của phạm trần. Đi qua cái thôn này thì không còn nhà trọ đó nữa, thế gian này là hư vô, đừng tiếp tục chịu khổ trong thế giới ta bà nữa. Thế giới cực lạc tốt như vậy, chăm chỉ niệm Phật thì có thể đến, tại sao không chăm chỉ niệm Phật chứ? Lão pháp sư giảng kinh chính là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ? Trong tâm thành thật niệm Phật, sự việc nên làm thì vẫn phải đi làm, không thể không làm. Chỉ cần tâm thanh tịnh, chỉ có A Di Đà Phật, không để tâm đến việc khác, sẽ không làm lỡ việc thành Phật. Lão hòa thượng nói xong, nói với mấy người họ: "Trưa nay đừng đi ăn bị hướng thung." Nói xong thì tiện tay cầm cái lưỡi liềm để vào thắt lưng, cầm cái thang hướng về cây hương thung, sau đó leo lên cây. Một chút công phu thì đã chặt được một nhánh lớn mầm hương thung. Mọi người chụp lấy mầm hương thung mà lão hòa thượng chặt được, lại giúp lão hòa thượng vịn chặt cái thang. Đợi khi ngài leo xuống, một vài người cùng khuyên lão hòa thượng nhất định phải bảo trọng thân thể, đừng có suốt ngày làm những việc này nữa. Lão hòa thượng cười và nói: "Trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt." Lão hòa thượng tuổi tác lớn như vậy, mỗi ngày từ sáng đến tối, sao lại có thể không cảm thấy mệt mỏi? Khi ngài đang làm việc, không nghĩ đến ngài đang làm việc, không nghĩ đến mệt, trong tâm của ngài chỉ có một câu Phật hiệu: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Không nghĩ mệt thì không mệt, không nghĩ cực khổ thì không cực khổ. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật thì pháp hỷ sung mãn. Khi ngài làm việc không có ngã, ngài quên mình, ngài vô ngã. Có ngã thì mệt, nếu như vô ngã, việc làm có nhiều hơn thì ai sẽ mệt? Cho nên bất luận là lượng công việc của ngài nhiều bao nhiêu, thời gian làm việc lâu bao nhiêu, ngài tuyệt đối không mệt mỏi. Có người tán thán ngài sức khỏe tốt, nhưng mà không biết vì sao sức khỏe của ngài tốt như vậy. Đó là bởi vì ngài đã buông xuống vạn duyên. Lão hòa thượng ấy hiền vì chúng ta thị hiện thật là ví diệu. Ngài thật sự buông xuống vạn duyên. Lão hòa thượng ấy hiền cả đời đều vất vả cần cù mà lao động, không có một ngày nghỉ ngơi. Ngài không biết mệt, biểu hiện bên ngoài là một phúc tướng quan hỷ, phúc tướng hỷ duyệt. Ngài làm ruộng chính là đang tu hành. Phật hiệu của ngài 24 tiếng không gián đoạn. Có thể nói trong tâm ngài không có tạp niệm, không có phan duyên, không có không tỳ hỷ công đức. Tuy rằng tùy duyên tùy hỷ, lại không để trong tâm mảy may nào, luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng giác. Đây chính là lão hòa thượng hãy hiện. Đây gọi là tu tịnh độ. Tâm tịnh tức cõi Phật tình. Ngài niệm như vậy suốt 92 năm, biết trước ngày giờ, tự tại bản sanh đến tịnh độ của A-di-đà Phật. Chương 29: Pháp môn niệm Phật. Lão hòa thượng ngài hiền không biết chữ, chưa từng tụng kinh, cũng chưa từng nghe người khác giảng kinh. Niệm một câu Phật hiệu 92 năm, ngài niệm Phật hầu như không nghỉ ngơi, chỉ cần khi còn thức thì niệm Phật. Công việc của ngài là làm ruộng, hàng ngày ngài làm ruộng, những câu Phật hiệu trong tâm không gián đoạn. Niệm Phật không trở ngại công việc, công việc không trở ngại niệm Phật. Đây là tấm gương tốt của người học tịnh tông cầu sanh tịnh độ. Ngài nói cho chúng ta biết một sự thật: thế giới Tây Phương Cực Lạc trên kinh điển nói thật sự có. Ngài đã gặp A Di Đà Phật, ngài cầu Phật đưa ngài đến thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật không tiếp dẫn ngài đi, nói với ngài: ngài nên tiếp tục ở thế gian biểu pháp. Ý nghĩa của biểu pháp là làm một tấm gương xuất sắc để mọi người nhìn thấy, sanh khởi tính tâm phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Đây là phương thức ngài phổ độ chúng sanh. Tại sao chúng ta có thể vãng sanh? Tại sao có thể đến được thế giới Cực Lạc làm Phật? Bởi vì chúng ta vốn dĩ là Phật. Tự tánh của chúng sanh và tự tánh của Phật là một không hai. Chỉ là chúng ta mê rồi, không biết được sự thật này. Chúng ta tùy thuận phiền não, trở thành bộ dạng như hiện nay, là một chúng sanh khổ não trong lục đạo luân hồi. Nếu như chúng ta tùy thuận viên giáo xưng tánh Như Lai, vậy thì đến thế giới Cực Lạc làm Phật rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chúng ta làm Phật, làm Bồ Tát, hay là làm người, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, đều là chính mình quyết định. Nhân của mười pháp giới cũng chính là chủng tử trong A Lại Gia Thức. Tất cả chúng ta đều có, không thiếu gì cả, đầy đủ viên mãn. Phật đã giới thiệu mười pháp giới này cho chúng ta biết rõ về việc chọn con đường nào, hy vọng chủng tử nào mọc rễ, nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết trái, tất cả là do chính mình lựa chọn, chính mình kiên trì, không phải người khác làm chủ. Quyền chủ động trên tay bản thân, Phật Bồ Tát chẳng qua là làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi. Cho nên nói, Phật không độ chúng sanh, chúng sanh thành Phật là tự độ mình. Dưới 10 pháp giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người, trời. Đây chính là 6 cõi. Trên là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. 3 cõi đầu trong 6 cõi là 3 đường ác, 3 cõi sau là 3 đường thiện. Có 10 hành vi lương thiện là hướng theo cõi thiện. 10 thiện nghiệp có 3 phương diện là thân, ngữ, ý. Thiện nghiệp tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Ngữ thiện nghiệp tức là không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không ý ngữ. Ý thiện nghiệp tức là không tham, không sân, không si. Thiện tức là thuận theo đạo lý. Cũng chính là nói, 10 hành vi thiện này tất cả là hành vi thuận theo đạo lý. Trong 6 cõi, cõi trời là thiện nhất. Sanh lên cõi trời là tu thượng phẩm 10 thiện, cộng thêm từ bi hỷ xả. Đây là người đại thiện của thế gian. Người chân thiện có thể quên mình vì người. Tiếp theo là cõi người, tu trung phẩm 10 thiện, có thể trì 5 giới hoặc làm được nhân, lễ, nghĩa, trí, tính mà cổ nhân Trung Quốc nói tới. Kiếp sau vẫn không mất thân người. Tu cõi A-tu-la là giữ thiện và ác, tu hạ phẩm 10 thiện. Kỳ thật A-tu-la cũng giống với trời người, cũng tu thượng phẩm thập thiện. Nhưng khi họ tu thập thiện, mang theo tâm ngạo mạn, tâm hiếu thắng, tâm đố kỵ và oán hận, không vừa ý họ thì họ oán hận, thậm chí còn muốn trả thù. Vì vậy trong thượng phẩm 10 thiện họ có ý nghĩ ác. Đi xuống phía dưới, ngu si sanh cõi súc sanh. Ngu si là chỉ không phân rõ tà chánh, không phân rõ chân vọng. Người ngu si nghe kinh, đọc kinh đều ít, không có trí tuệ. Người có tâm tham nặng, tham ngũ dục lục trần, tham tài sắc, danh thực thùy, sanh cõi quỷ. Nhân của sân hận là cõi địa ngục. Trong sân hận, nghiêm trọng nhất là kiêu mạn, đố kỵ. Đây chính là nghiệp duyên của 10 pháp giới. Thông thường mà nói, người đoạn ác tu thiền, tích công lũy đức 70-80% đều vãng sanh trời Đao Lợi trong cõi trời. Người Trung Quốc xưng Thiên Chủ Đao Lợi là Ngọc Hoàng Đại Đới. Người Đao Lợi phước báo lớn, tất cả đều hưởng thụ tự tại, trường thọ lâu dài. Một ngày trên trời Đao Lợi là 100 năm của nhân gian chúng ta. Một năm trên trời Đao Lợi cũng là 365 ngày. Thọ mạng của thiên nhân trên đó là 1000 tuổi. Phật nói cho chúng ta biết, cõi trời tuy tốt nhưng chưa cứu cánh, thọ mạng có dài hơn nữa cũng có ngày cuối cùng. Thọ mạng đến rồi phải làm sao? Không thể thăng cấp lên, chỉ có trụy lạc. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thế giới này thuần thiện, không có ác. Sống ở thế giới này toàn là Phật Bồ Tát. Chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì làm A Di vị trí Bồ Tát. A Di vị trí là âm thánh, dịch ra có nghĩa là bất thối chuyển. Đây là pháp thân Bồ Tát. Bồ Tát địa vị rất cao, cái vị trí này quá cao rồi. Phương pháp tu hành lại quá dễ dàng. Phàm phu có thể trong một đời đạt được bất thối, tất cả nhờ vào oai thần và sự giá trị của A Di Đà Phật. Cho nên cơ hội này thật sự hiếm có, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Vì vậy Tổ sư Đại Đức mới nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, di thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian này chính là vì giới thiệu cho chúng ta biết Tây Phương Tịnh Độ, khuyên mọi người cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn này khó tin, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc không phải dựa vào lực lượng của chính mình, toàn nhờ vào tha lực. Tuy rằng toàn nhờ vào tha lực, nếu như bản thân không thật tin, thật sự phát nguyện, thật sự niệm Phật, lực lượng của A Di Đà Phật không giúp được. Cũng chính là nói, nếu như niệm lực bản thân chúng ta không đầy đủ thì không thể kết thành một thể với nguyện lực của A Di Đà Phật. Nguyện lực của Phật A Di Đà có lớn hơn cũng không cách nào giúp đỡ chúng ta vãng sanh. Vì vậy pháp môn Tịnh Độ gọi là pháp môn nhị lực. Lực lượng của bản thân chúng ta chính là ước Phật, niệm Phật, khống chế lại phiền não tập khí của mình, đạt đến công phu thành phiến, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là lực lượng của A Di Đà Phật. Đây là những gì pháp môn khác không có. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật nói: Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đây là căn cứ vào lý luận của pháp môn Tịnh Độ. Tâm của chúng ta là chân tâm, chính là thị tâm thị Phật, chính là bổn tánh bổn thiện mà người Trung Quốc nói. Bây giờ chúng ta niệm A Di Đà Phật, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là thị tâm tác Phật. Ta vốn dĩ là Phật, bây giờ muốn làm Phật, đâu có đạo lý nào không thành Phật. Ý nghĩa của Phật là giác. Thị tâm thị Phật cũng chính là thị tâm thị giác. Nhưng hiện nay chúng ta là thị tâm thị mê, không phải giác. Mê chính là chúng sanh, giác chính là Phật. Chúng sanh giác rồi thì thành Phật. Tính, nguyện, trì danh là đại đạo vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thấy A Di Đà Phật thành Phật, trì danh là thành thật niệm Phật, như lão hòa thượng ngãi hiện vậy. Nếu như chúng ta có thể kiên trì cả đời không thối chuyển, đời này nhất định có thể thành Phật. Chương 30: Phương pháp tu học của Tịnh Tông Học Hội. Phương pháp tu học của Tịnh Tông Học Hội chính là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phương pháp này đơn giản dễ dàng, thẳng hướng, thuận tiện, cứu cánh, quả báo viên mãn, đến thế giới Cực Lạc làm A Di vị trí Bồ Tát. Trong 28 tầng trời của cõi trời, bất kỳ tầng trời nào cũng không thể so sánh với thế giới Cực Lạc. Thiên Chủ Đao Lợi, Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương ở cõi trời, đây đều là đạt đến đỉnh cao của phú quý trong lục đạo, không có người có thể siêu việt hơn. Nhưng mà đem so với Bồ Tát hạ hạ phẩm vãng sanh ở thế giới Tây Phương, cho dù là trí tuệ hay là đạo hạnh, thần thông cũng chênh lệch rất cao. Vãng sanh thế giới Cực Lạc còn dễ dàng hơn sanh thiên. Pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn là nhờ vào sự giá trị uy thần của bổ nguyện A Di Đà Phật. Điều kiện đầu tiên để vãng sanh thế giới Cực Lạc là tín, nguyện, trì danh còn sanh thiên. Tín, nguyện, trì danh không thể sanh thiên. Sanh thiên phải đoạn ác tu thiện, tu thượng phẩm 10 nghiệp thiện, cũng chính là phải có tâm thiện, lời nói thiện và hành động thiện thượng phẩm mới có thể sanh thiên. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức của lão tổ tông của Trung Quốc thường nói, nếu như có thể nghiêm túc tu học, làm được 80-90% thì có thể sanh thiên, làm được 50-60% vẫn là cõi người. Vì vậy mới biết được rằng 48 nguyện của A Di Đà Phật giúp đỡ chúng ta thành Phật, ân đức của Ngài đối với chúng ta thật sự quá lớn rồi. Cụ thể mà nói, phương pháp tu học của Pháp Môn Tịnh Độ, Phật nói có 16 phương pháp, trong đó có phương pháp cuối cùng chính là dạy chúng ta trì danh niệm Phật, cũng chính là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Nam Mô là nghĩa là quy y, quy mạng, lễ bái. Danh hiệu của Phật chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Chỉ cần thành thật niệm, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính niệm, đây gọi là chánh niệm, thì có thể giúp đỡ chúng ta chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Phật hiệu có công đức lớn như vậy. Thật sự muốn vãng sanh thế giới cực lạc còn phải mất bao nhiêu thời gian? Trong A Di Đà kinh nói, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, cho đến nhược thất nhật. Chữ thất ở đây không phải là con số cụ thể, nó tiêu biểu sự viên mãn. Kinh điển có ghi chép rất nhiều người niệm Phật 3 ngày thì vãng sanh rồi. Tại sao lão hòa thượng Hải Hiền niệm đến 92 năm? Đó chính là sứ mạng Phật cho Ngài. Người khác hỏi Ngài, Ngài đã gặp A Di Đà Phật rồi, Phật có nói gì với Ngài không? Lão hòa thượng trả lời, tôi cầu lão Phật gia đến rước tôi, nhưng Ngài không đồng ý. Ngài nói để tôi ở thế gian này làm biểu pháp. Phương pháp tu hành của lão hòa thượng Hải Hiền rất hiệu quả với thời đại hiện nay. Một mình Ngài chăm chỉ thầm lặng mà khổ tu, tâm thanh tịnh, bình đẳng, tự tại, tùy duyên, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, cần cù cố gắng mà làm việc. Cả đời Ngài không cần tiền tài, còn nói người khác biết, chân chính học Phật phải trì giới, phải chịu khổ được. Không thể trì giới, không thể chịu khổ, không phải thật sự học Phật. Ngài không làm kinh sám Phật sự, không làm pháp hội. Cho dù là làm việc, hãy đối người tiếp vật, trong tâm không rời khỏi Phật hiệu. Ngài đã nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật. Phật hiệu trong tâm của Ngài không bao giờ mất đi. Đối với hòa thượng Hải Hiền mà nói, cuộc sống là tu hành, công việc là tu hành, đối người tiếp vật cũng là tu hành. Phương pháp tu hành của Ngài là một câu A Di Đà Phật. Hòa thượng Hải Hiền xác thực là tấm gương tốt nhất của người tịnh tông niệm Phật. Người học Phật nếu như thật sự muốn vãng sanh thì phải học tập theo Ngài. Thật sự muốn vãng sanh, Phật hiệu không thể gián đoạn. Dùng chân tâm. Nên dùng tâm thế nào để niệm Phật? Phật hy vọng chúng ta dùng chân tâm làm người, không thể dùng vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, là tâm luân hồi. Dùng vọng tâm nhất định không thể siêu việt luân hồi. Vì vậy niệm Phật phải dùng chân tâm niệm, nhất chân, nhất thiết chân. Dùng chân tâm niệm Phật, dùng chân tâm để sống, dùng chân tâm đối người tiếp vật. Dùng tâm khác nhau, kết quả có gì khác biệt? Nếu như khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình, tự tư tự lợi, đây đều là nhân của lục đạo luân hồi tam ác đạo. Kiếp sau chắc chắn sanh ba đường ác. Nếu như lúc nào cũng nghĩ làm sao lợi cho người, làm sao giúp đỡ người khác, làm sao thành tựu người khác? Đây là tâm thiện. Dùng tâm thiện sanh ba đường thiện. Nếu như đoạn ác tu thiện mà không đem đoạn ác tu thiện để ở trong tâm, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, trong miệng cũng chỉ niệm một câu A Di Đà Phật này, không có tạp ngôn, không có tạp niệm, dùng tâm A Di Đà Phật để xử sự đối người tiếp vật, không có đạo lý này không sanh đến thế giới cực lạc. Đa số người niệm Phật là có miệng không có tâm, cho nên không tương ưng với Phật. Câu Phật hiệu này không thể đắc lực. Niệm Phật luôn luôn phải tâm miệng tương ưng, phải dùng chân tâm, dùng thành ý. Đại sư Ấn Quang nói với chúng ta, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Chân thành đến cực độ thì sẽ cảm ứng đạo giao với Phật. Hòa thượng Lão Đức là dùng chân tâm, người khác gạt ngài, trêu chọc ngài, bắt nạt ngài, những người đó là dùng vọng tâm, nhưng Hòa thượng Lão Đức hoàn toàn dùng chân tâm. Người khác chà đạp ngài, sỉ nhục ngài, ngài đều tiếp nhận. Ngài thấy Phật thì lại, người khác chỉ vào phân trâu nói, bên trong này có Phật, có Phật tôi lại Phật. Ngài dập đầu xuống lại phân trâu, tâm của ngài thật sự có Phật. Đa số người đều xem ngài là người ngốc. Ngài thật sự không ngốc chút nào. Ngài hoàn toàn dùng chân tâm, cho nên ngài được lợi ích thật sự. Niệm Phật kiên kỵ nhất chính là dùng tâm tán loạn niệm. Vọng niệm trong tâm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều thì tâm lực sẽ không tập trung. Tâm tán loạn niệm Phật không có công đức, chỉ là trồng hạt giống trong A Lại Giá Thức, trong đời này không thể thọ dụng. Đại sư Ấn Quang Từ Bi nói cho chúng ta biết dùng phương pháp mười niệm. Từ câu thứ nhất đến câu thứ mười, niệm thật rõ ràng, nhớ thật rõ ràng, nghe thật rõ ràng. Phương pháp này có thể nhiếp tâm, không để tạp niệm xen vào. Tại sao lại có tạp niệm? Bởi vì không buông xả, rất nhiều việc để lo lắng không yên. Thật sự buông xả thì tạp niệm không còn nữa. Thật sự buông xả thì niệm Phật thấy Phật. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác đều là chân tâm. Buông xả chấp trước thì được tâm thanh tịnh với thế gian, xuất thế gian, tất cả pháp không còn chấp trước nữa, có thể tùy duyên. Được tâm thanh tịnh là cảnh giới của A-la-hán. Lại buông xả phân biệt, được tâm bình đẳng là cảnh giới Bồ-Tát. Cuối cùng là khởi tâm động niệm đều buông xả, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì thành Phật rồi. Vì sao phàm phu không thể buông xả? Bởi vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, cái gì cũng xem là thật, không biết được hiện tượng trong vũ trụ là giả, là vô thường, chúng ta có thể mất nó bất cứ lúc nào. Mạng người vô thường, ai có thể nắm chắc đảm bảo năm sau chúng ta còn sống? Không thể đảm bảo. Một hơi thở không còn thì qua đời này rồi. Vì vậy đại sư Ấn Quang dạy chúng ta đem chữ tự dán lên trên trán, chính là đối với chúng ta không thể buông xả. Thật sự phải có cảnh ngộ cao như vậy, hàng ngày dùng chữ này để nhắc nhở bản thân, người niệm Phật này nhất định vãng sanh. Làm sao tu tâm thanh tịnh? Niệm Phật, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật, không để bất cứ thứ gì trong tâm thì tâm thanh tịnh rồi. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, khi sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tiếp xúc cảnh giới sáu trần, sắc thanh hương vị xuất pháp, đem tất cả ngoại cảnh để vào trong tâm thì phiền phức rồi. Tâm của chúng ta động rồi, tâm bị ô nhiễm rồi. Tâm động thì không bình đẳng. tâm ô nhiễm thì không thanh tịnh. Như vậy không thể giác ngộ, chỉ bị mê hoặc. Không phải Phật kêu chúng ta không nhìn, không nghe, không phải vậy. Là muốn chúng ta nhìn thấy, nghe thấy nhưng không để trong tâm, luôn luôn giữ gìn thanh tịnh, bình đẳng, giác, hồi phục tâm thanh tịnh, bình đẳng giác của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là chân tâm, chính là tâm Phật. Cái tâm này chính là Phật. Làm như vậy chính là thị tâm thị Phật. Phật và chúng ta không có khoảng cách, không có trước sau. Cũng chính là nói Phật và chúng ta không có cách biệt về thời gian và không gian. Sự thật là như vậy. Nhưng vì sao chúng ta không thể thấy Phật? Có chướng ngại. Về phía Phật không có chướng ngại, là chính chúng ta có chướng ngại. Nếu như chúng ta thật tin, thật nguyện, đối với vọng tưởng, tạp niệm của thế gian này thật sự đoạn rồi, chúng ta muốn thấy Phật, Ngài liền hiện tướng, thì chúng ta có thể thấy được. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, có thể vãng sanh hay không, nhất định nằm trong tâm tín nguyện. Có tính có nguyện thì nhất định vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp, lỡ công phu niệm Phật sâu hay cạn, công phu sâu, khi vãng sanh được thượng bối thượng sanh, buông xả một ít, cái công phu đó cạn, à hạ phẩm vãng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ sự lý này. Hiểu rõ ràng rồi thì có thể chọn lựa con đường đời này chúng ta muốn đi. Lão Hòa Thượng Hy Hiền làm cho chúng ta thấy rồi, bất kỳ người nào, cho dù già trẻ lớn bé, thông minh đần độn khác nhau, bất kể là căn tánh như thế nào, một câu A Di Đà Phật có thể viên thành Phật đạo. Vì vậy, thật sự tin tưởng có thế giới cực lạc, thật sự tin rằng có A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, lâm mạng chúng thời, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta đến thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc, một đời thành Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ương đặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn. Từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm